Một nơi chúng ta đến là trong sự phòng mình. Lạy Chúa là Cha yêu thương chúng con. Vì này chúng con đến với lời của Ngài. Xin lời của Chúa đến với mọi tâm lòng của chúng con. Có điều nào đó ngăn cản lời của Chúa đến với chúng con, Chúa giúp chúng con để chúng con có thể tiếp nhận lời của Ngài. Và trong con người của chúng con có những chiếc son nào, xin Chúa Ngài làm cho đầy trọn ở trong lời của Chúa. Chính mình con trong thời gian này con cầu nguyện, xin Chúa đổ năng lực của Ngài, đổ sức lực của Chúa lên chính mình con, để lời nói của miệng con, suy gẫm của lòng con, sức lực của con thuộc về Ngài, đem đến cho nhân sự Chúa sự tươi mới trong lời của Chúa. Con cảm ơn Ngài, nguyện Chúa được vinh hiển khi chúng con đến với lời của Ngài, sống cho lời của Chúa. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Chắc là chúng ta suy nghĩ cái đề tài sự phục hưng phần 4, và đây cũng là phần cuối cùng, cho nên tôi nói để quý vị nhẹ nhàng một chút xíu, để rồi không biết là phục hưng đến bao giờ mới hết. Bữa nay là cái bài cuối cùng trong cái loạt bài phục hưng, sự phục hưng, cho nên chúng ta sẽ cùng suy gẫm trong lời Chúa buổi sáng hôm nay. Buổi sáng hôm nay lời của Chúa chúng ta được nghe đó, nói đến sự phục hưng thì có thể quý vị đọc qua chúng ta không thấy cái gì gọi là phục hưng hết. Nhưng mà tôi muốn đang nói đến một cái hình ảnh khác ở trong sự phục hưng mà chúng ta sẽ suy gẫm buổi sáng hôm nay. Trong tất cả những cơn phục hưng đều kéo theo một cái hệ quả, đó là nhiều người được cứu vào trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Tất cả những cơn phục hưng từ xưa cho đến nay, khi cơn phục hưng xảy đến thì nó phải cặp theo, đó là nhiều người được cứu vào trong hội thánh của Chúa. Và nếu những sự phục hưng nó chỉ đứng lại ở chỗ con dân của Chúa được phục hưng, đời sống của con dân Chúa được phục hưng, nhưng mà không có người nào khác vào trong hội thánh của Chúa, không có người nào hưng mất được cứu vào trong hội thánh của Chúa, thì sự phục hưng đó chưa phải là sự phục hưng trọn vẹn. Từ xưa cho đến nay, sự phục hưng trong ngày lễ ngũ tuần mà chúng ta đọc ở trong bài Kinh Thánh đó, chúng ta thấy có nhiều người, nhiều ngàn người, 3.000 người vào trong hội thánh kéo theo ở bên sau cái sự phục hưng tại ngày lễ ngũ tuần. Và chúng ta thấy tiếp theo dòng lịch sử của những cơn phục hưng vĩ đại lẫn những cơn phục hưng lẻ tẻ, thì nhiều người phải được sống lại ở trong đời sống mới, một nhiều người được sống lại ở trong sự cứu rỗi mà Chúa ban cho họ. Cho nên chúng ta không chỉ suy nghĩ đến sự phục hưng ở trên cộng đồng Cơ Đốc nhân, nhưng mà chúng ta cũng suy nghĩ đến sự phục hưng cho những người ở bên ngoài hội thánh của Chúa, những người đã hư mất đó, họ được sự tái tạo, họ được sự sống mới của Chúa ban cho trở lại. Và đó là những người được phục hưng ở trong sự sống mới. Trong tuần qua, hay là trong những tuần qua mà chúng ta học về sự phục hưng, quý vị còn nhớ điều gì không? Không biết là 2 tháng qua rồi, quý vị chắc quen hết rồi. 72 tiếng là người ta quen hết 90% rồi. Mà hôm nay là chắc cũng hơn 1 tháng mấy rồi. Trong những tuần qua chúng ta học sự phục hưng, nói đến sự phục hưng ở một cộng đồng. Muốn có sự phục hưng thì chúng ta phải cầu nguyện, bởi vì cầu nguyện là khởi đầu của sự phục hưng. Muốn có sự phục hưng, chúng ta phải trông mong cái cơn phục hưng đó Chúa ban cho. Chúng ta phải trông đợi, chúng ta phải trông mong Chúa ban cho chúng ta sự phục hưng. Dĩ nhiên sự phục hưng là cái việc Chúa làm, nhưng mà chúng ta phải trông mong thì Chúa mới đổ cái cơn phục hưng. Và điểm nữa là chúng ta phải nhận diện cái sự phục hưng. Có một cái điểm nào đó Chúa đang làm việc ở trong hội thánh của Chúa. Có một cái điều nhỏ nhặt nào đó Chúa đang làm ở trong cộng đồng con dân của Chúa. Và chúng ta nhận diện để chúng ta khơi dậy cái sự phục hưng. Và Chúa ban cho chúng ta năng lực để chúng ta khơi dậy cái sự phục hưng đó. Đó là nói đến sự phục hưng cho cả một cộng đồng. Cả một cộng đồng phải trông mong sự phục hưng của Chúa. Cả một cộng đồng phải quỳ gối cầu nguyện với Chúa. Cả một cộng đồng phải nhận diện ra trong vòng anh em của mình có những cái điều nào đó đang có những cái mầm mống xanh sôi và nảy nở ra trong sự phục hưng. Và muốn sự phục hưng, chúng ta phải hạ những cái thần tượng ở trong đời sống của mình. Và đó là nói đến cái sự phục hưng trong cái đời sống cá nhân của mình. Cá nhân mình phải hạ xuống những cái thần tượng ở trong đời sống của mình. Có những cái vị vua nào đó mà cản ngăn cái con mắt thuộc linh của chúng ta, để chúng ta không nhìn thấy được Chúa thánh khiết, Chúa cao trọng, Chúa vinh hiển đó, thì chúng ta cần phải nhờ ơn Chúa để chúng ta hạ những những thần tượng đó xuống ở trong đời sống của mình. Muốn phục hưng phải hạ những thần tượng. Đó là nói đến đời sống cá nhân. Phục hưng trong cộng đồng, phục hưng trong đời sống cá nhân, và phục hưng cho những người chưa được cứu. Đó là điều mà chúng ta muốn nói buổi sáng nay. Phục hưng cho những người mà cần sự cứu rỗi của Chúa. Buổi sáng nay chúng ta sẽ học tiếp bài học cuối cùng như tôi nói đó. Làm sao để đem sự phục hưng, làm sao để đem cái sự sống mới của Chúa đó đến cho những người chưa được cứu. Mấy tuần qua như tôi nói, chúng ta đã suy nghĩ sự phục hưng ở trong cộng đồng. Chúa phải ban cho cộng đồng con nhân Chúa sự phục hưng. Nhưng mà sự phục hưng của Chúa ban cho cộng đồng đó, nó phải có một cái ảnh hưởng nào đó đến những người ở bên ngoài cộng đồng con nhân Chúa, và họ cũng được sự sống mới như chúng ta đang có. Và đó là điều chúng ta suy nghĩ buổi sáng hôm nay. Bài giảng buổi sáng hôm nay nó có liên quan một ít đến cái tuần tới. Quý vị biết tuần tới là ngày gì của Bà Thánh không? Ok, cảm ơn Chúa quý vị còn nhớ. Ngày tuần tới là ngày chứng đạo của Bà Thánh. Bài giảng buổi sáng hôm nay nó cũng sẽ có một phần chúng ta suy nghĩ nó liên quan đến cái tuần tới, là cái ngày chứng đạo của Hội Thánh. Và đây là cái điều mà chúng ta cần phải khơi dậy cái sự phục hưng cho những người chưa được cứu, và họ cần phải có cái sự tái tạo mới ở trong Chúa. Nhiều người nói một cách thật lòng rằng tôi cũng muốn làm chứng về Chúa cho người khác, tôi cũng muốn gọi là trong cái đề tài này thì tôi cũng muốn đem cái sự phục hưng đến cho những người hư mất, đem cái đời sống mới đến cho những người đó. Nhưng mà tôi không biết làm sao. Tôi muốn ra đi chứng đạo, tôi muốn ra đi để đem cái sự phục hưng, đem cái sự sống mới của Chúa đó đến cho những người hư mất đó. Nhưng mà tôi không biết làm sao, tôi không biết phải nói gì, tôi không biết phải trình bày như thế nào. Cái đó chắc phải là những người gọi là uyên thâm ở trong cái kinh nghiệm chứng đạo. Nhưng buổi sáng nay chúng ta sẽ suy nghĩ vài điều, và nó có thể giúp cho đời sống của chúng ta. Không cần chúng ta phải nói nhiều, nhưng mà trong cái đời sống của chúng ta cũng có thể ảnh hưởng, cũng có thể tái tạo, cũng có thể phục hưng những người chưa được cứu. Tuần qua thì quý vị đã nghe bài giảng có 4 cái số 1 phải không? Thì tuần này tôi bớt một số 1, chỉ có 3 số 1 thôi. Buổi sáng nay chúng ta sẽ suy nghĩ đến 3 cái điều mà nó đúng, 3 cái điều mà chúng ta suy nghĩ, và xin Chúa giúp cho cái đời sống của mình có thể bày tỏ 3 cái điều này ở trong cái nếp sống của mình. Và tôi tin chắc rằng nếu chúng ta bày tỏ cái điều này đó, nó sẽ ảnh hưởng đến cộng đồng của chúng ta ở bên ngoài, những người chưa được cứu đó, và họ cũng sẽ được phục hưng, họ sẽ được có một cái đời sống mới. Cái điểm thứ nhất mà chúng ta thấy ở trong cái đời sống của hai người mà chúng ta được ghi lại ở trong đoạn 16 này, đó là ông Phao-lô và ông Si-la. Thứ nhất đó là hai người này, hay là chúng ta nói chung đó, là con dân của Chúa đó cần phải có một cái thói quen đúng. Một cái thói quen đúng. Câu 25 cho chúng ta thấy cái hình ảnh này. Lối nửa đêm, Phao-lô và Si-la đương cầu nguyện hát ngợi khen Đức Chúa Trời, và những tù phạm đều nghe. Một cái thói quen đúng. Thói quen của quý vị khi gặp khó khăn là gì? Quý vị hãy suy nghĩ thử trong đời sống của mình coi. Trong quá khứ, cái thói quen của quý vị khi đụng chuyện một cái, những cái khó khăn xảy đến, quý vị làm điều gì? Khi chúng ta gặp khó khăn, khi chúng ta gặp thử thách, khi chúng ta gặp những cái gian nan ở trong cuộc sống của mình đó, cái thói quen của chúng ta làm điều gì? Chúng ta sẽ học từ nơi cái thói quen đúng của các vị sứ đồ ở đây. Đây là cái hoàn cảnh của Phao-lô và Si-la từ câu 22 đến câu 24, tôi đọc để quý vị nghe. Đoàn dân cũng nổi lên nghịch cùng hai người, tức là ông Phao-lô và ông Si-la đó. Và khi các thượng quan khiến xé áo hai người ra rồi, bèn truyền đánh đòn. Sau khi người ta đánh đòn, đánh nhiều đòn rồi thì bỏ vào ngục, dặn người đề lao phải canh giờ cho nghiêm nhặt. Được lệnh đó, người đề lao bỏ hai người vào trong ngục tối và tra chân vào cùng. Đây là cái hoàn cảnh của hai sứ đồ, ông Phao-lô và ông Si-la. Nhưng mà chúng ta thấy cái thói quen của hai người này là gì? Cái thói quen đúng của họ là gì? Trong cái hoàn cảnh đen tối đó, nửa đêm đó, thay vì bây giờ cứ phó mặc cho cuộc đời đi, bây giờ mình trước sau gì mình cũng ở tù rồi, bây giờ cứ phó mặc cho cuộc đời đi, mình cứ ngủ một giấc cho nó khỏe đi. Và chúng ta thấy cái thói quen, cái nếp sống quen thuộc của những người thuộc về Chúa phải là những cầu nguyện và há ca ngợi Chúa. Trong cái hoàn cảnh đen tối đó, ông Phao-lô và ông Si-la cầu nguyện, hát ngợi khen Đức Chúa Trời, và tất cả những tù phạm nó cũng nghe nữa. Nửa đêm, đây là thời giờ nửa đêm chứ không phải là ban ngày hay là buổi chiều hay là buổi tối mà chúng ta nói là đây là gia đình lễ bái. Trong cái hoàn cảnh đen tối đó thì cái nề nếp quen thuộc của những người đầy tớ của Chúa, những con dân Chúa, đó là ca ngợi Chúa. Cầu nguyện là cái chuyện dĩ nhiên chúng ta biết rồi, nhưng mà lắm khi trong những cái hoàn cảnh đen tối của cuộc đời chúng ta, chúng ta cũng bỏ luôn cái chuyện cầu nguyện. Và chúng ta thay vì chúng ta ca ngợi Chúa thì chúng ta lại than van. Và đây là cái thói quen đúng mà chúng ta cần phải noi theo. Có biết bao nhiêu cuộc đời, có biết bao nhiêu gia đình trong những cái hoàn cảnh đen tối đó, họ ca ngợi Chúa bởi vì họ biết rằng tất cả đều nằm ở trong sự tể trị của Chúa. Và những người chưa được cứu đó, những người chung quanh của những gia đình đó, họ thấy được tại sao gia đình này có được cái điều đó. Và nó có một cái ấn tượng trong cuộc đời của họ. Và một cái thời điểm nào đó, Chúa bắt phục cuộc đời của họ và họ được tái tạo và họ được trở nên con dân của Chúa. Cho nên trong cái hoàn cảnh đen tối như thế nào đi nữa thì chúng ta cũng phải bày tỏ được một cái thói quen đúng, một cái nề nếp đúng ở trong đời sống Cơ Đốc nhân. Và nếu chúng ta đọc lại cả đoạn 16, chúng ta thấy cuộc đời của ông Phao-lô đã cho chúng ta những cái hình ảnh đó. Câu 9 thì nói: đương ban đêm Phao-lô thấy sự hiện thấy có một người Macedon đứng trước mặt mình, nài xin rằng xin hãy qua xứ Macedon mà cứu giúp chúng con. Rồi trong tiếp tục ở câu 16 là: một ngày kia chúng ta đi cầu nguyện, gặp một đầy tớ gái bị quỷ phi tôn ám vào hay bói pha làm lợi lớn cho chủ nó. Trong những cái thời điểm mà ông Phao-lô ông hầu việc Chúa đó, chúng ta thấy nó có đầy dẫy những cái năng quyền Chúa ban cho ông. Trong câu 16, 17 thì ông làm gì? Ông đuổi quỷ ra trong khi ông đi cầu nguyện. Một cái nề nếp của sự cầu nguyện trong đời sống của Phao-lô cho chúng ta thấy nó mang tới không chỉ cái nguồn sinh lực hay là một cái ấn tượng cho người khác, nhưng mà nó cũng mang cho ông một cái năng quyền để ông có thể làm những công việc phi thường. Và chúng ta thấy ông đã đuổi quỷ phi tôn, nhưng mà những cái công việc đó nó không loại trừ những cái khó khăn nó sẽ tiếp tục xảy đến. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng mình làm công việc Chúa rất là nhiều, mình làm những cái chuyện này chuyện kia rất là vĩ đại cho Chúa, mình gọi là trừ ma diệt quỷ, nhưng mà nó cũng không có loại trừ cho chúng ta vẫn phải đi vào trong những cái con đường mà chúng ta không muốn. Sứ đồ Phao-lô và Si-la đã gặp cái điều đó. Ông bị những người đó đánh đòn, đem vào ngục, nhưng mà vẫn bày tỏ được cái nếp sống của một người Cơ Đốc nhân. Và như tôi nói, cầu nguyện, hát ngợi khen, ca ngợi cảm tạ Chúa, đây là cái thói quen không có lạ gì với sứ đồ Phao-lô. Trong tất cả những thư tín của ông bộc lộ ra những cái mỹ đức này của ông trong đời sống của ông. Và như tôi nói đó, có những người chưa được cứu, họ nhìn vào những gia đình, nhìn vào những cái đời sống Cơ Đốc nhân đó, họ có một cái ấn tượng. Và một trong những điều tôi thường nghe nói là, tôi nghe đó là quý vị biết rằng hội thánh của Chúa, con dân của Chúa, những người Cơ Đốc nhân, khi mà có những đám tang đó thì những người ngoại họ rất là ngạc nhiên. Họ nói tại sao trong cái sự tang chế đó mà họ có cái niềm vui, họ có sự bình an. Thay vì những cái đám tang khác thì người ta đến, người ta khóc, người ta la, người ta gọi là người ta buồn bã. Nhưng mà hội thánh của Chúa khi đến trong những đám tang thì làm gì? Ca ngợi Chúa, suy tôn danh của Chúa. Và đó là những cái thói quen đúng, những cái nề nếp đúng mà chúng ta cần phải giữ ở trong những cái hoàn cảnh đen tối. Và tôi tin chắc rằng khi chúng ta làm điều đó, chúng ta nhờ ơn Chúa chúng ta giữ được cái nề nếp này đó, những người chưa được cứu họ sẽ nhìn thấy cái đời sống đó và họ sẽ có một cái ấn tượng và họ sẽ tìm hiểu tại sao những người này có những điều đó. Và khi đó chúng ta không cần phải nói nhiều, chúng ta chỉ cần nói về Chúa, đó là điều Chúa làm ở trong đời sống tôi, đó là điều mà Chúa cho tôi, lời của Chúa dạy tôi, lời của Chúa giúp cho tôi có thể sống được, vượt qua trên những nghịch cảnh đó. Chúng ta sẽ đem những người đó trở lại trong cái sự sống mới mà Chúa ban cho. Cho nên thứ nhất đó là một cái thói quen đúng, một cái nề nếp đúng ở trong cái đời sống của chúng ta. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 19, đó là cái hình ảnh mà ông Phao-lô, ông không chỉ nó bày tỏ trong đời sống của ông, nhưng mà ông cũng kêu gọi con dân của Chúa. Ephesos đoạn 5 câu 19 thì nói là hãy lấy ca vịnh thơ thánh bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. Đời sống của ông Paulo được biểu lộ, được bày tỏ qua những cái thói quen, những cái nề nếp đúng đắn đó, ca ngợi Chúa, cảm tạ Chúa. Và như tôi nói, nếu chúng ta đọc trong những thơ tín Paulo, chúng ta sẽ thấy rõ điều này. Ông luôn luôn ca ngợi Chúa, ông luôn luôn cảm tạ Chúa, ông luôn luôn ngợi khen Chúa vì đời sống của anh em mình. Cần ngợi khen Chúa dầu có những thách thức, dầu có những cái lúc mà bị đòn 30-40 trôi, dầu có lúc bị chìm tàu, dầu có lúc bị anh em bỏ bê. Nhưng mà đời sống, cái nếp sống quen thuộc đúng đắn của ông đó là vẫn luôn luôn ca ngợi Chúa trong tất cả mọi hoàn cảnh. Và nếu chúng ta sống một đời sống, một thói quen đúng đắn như thế này, chúng ta sẽ ảnh hưởng đến những người chưa được cứu. Chúng ta sẽ làm cho họ có được một cái đời sống tái tạo mới ở trong cái đời sống, trong cái thói quen của chúng ta. Có những hoàn cảnh khó khăn như tôi nói của con dân Chúa để lại một cái ấn tượng sâu sắc và biến đổi những người chưa được cứu. Và như câu hỏi đầu tiên tôi hỏi đó, tôi muốn hỏi lại quý vị một lần nữa để chúng ta suy nghĩ và chúng ta tiếp tục nhờ ơn Chúa. Thói quen của chúng ta khi gặp những khó khăn là gì? Và tôi ước ao rằng chúng ta sẽ có một cái thói quen đúng ở trong cái nếp sống mà Chúa ban cho. Tôi nhớ hoài một đề tới Chúa nói rằng ông không có sợ những khó khăn, những thách thức xảy đến ở trong đời sống. Dĩ nhiên đây là cái điều ông nói, nhưng mà trong thực tế thì chúng ta không biết được. Nhưng mà cái điều suy luận của ông nó cho chúng ta một cái bài học. Ông nói rằng bây giờ giả định như tất cả những cái khó khăn, những cái điều mà nó gọi là nó thấp nhất, nó nguy hiểm nhất trong đời sống của mình thì là sự chết, phải không quý vị ông bà cha? Thì nếu mà nó đến như vậy thì mình còn khó lòng nữa không? Bởi vì cuối cùng của những khó khăn, những thách thức của mình đó là sự chết. Mà nếu mình chết thì mình về với Chúa, như sứ đồ Phaolô nói, mình chết thì mình được ở với Chúa thì còn gì phước hạnh hơn. Cho nên cái thói quen của chúng ta phải đặt trên nền tảng lời của Chúa, để rồi trong tất cả mọi nghịch cảnh chúng ta biết rằng Chúa vẫn tể trị và Chúa có quyền cho phép những điều đó xảy ra. Và chúng ta chỉ cần bày tỏ cái nếp sống cơ đốc nhân đó là ngợi khen Chúa, ca ngợi Chúa, cảm tạ Chúa. Cái thói quen, cái điều thứ hai ở trong cái đời sống mà chúng ta mang đến sự phục hưng cho người khác, đó là một cái chỗ đứng đúng. Một cái chỗ đứng đúng, một cái thói quen đúng ở trong nếp sống của chúng ta, và một cái chỗ đứng đúng ở trong đời sống của chúng ta. Ở trong câu 28 tôi đọc để quý vị thấy một vài điều Chúa nhắc nhở chúng ta. Nhưng Phaolô kêu người lớn tiếng rằng chớ làm hại mình, chúng ta đều còn đây cả. Chúng ta đều còn đây cả. Ông Phaolô cũng đang nói với người đầy lao. Người đầy lao khi mà động đất xảy đến thì khi mà ông này ông ngủ, và khi ông thức dậy thì ông thấy cửa đồ mở ra hết, và ông nghĩ rằng tất cả các điều đã chạy thoát hết rồi. Cho nên ông nghĩ rằng nó lính tù nó chạy hết rồi, bây giờ mình còn ở đây thì chắc chắn là những ông ở trên chắc bắt mình ở tù thôi chứ không còn gì nữa. Cho nên ông định tự vẫn. Nhưng mà Phaolô nói không, đừng có hại ngươi, tất cả mọi người đều còn đây, chúng ta còn đang đứng ở đây. Chúng ta suy nghĩ điều gì ở đây? Trong cái hoàn cảnh này chúng ta thấy ông Phaolô ông có quyền tự do để ông có thể giải thoát. Trong cái hoàn cảnh này chúng ta thấy ông Phaolô ông có quyền để ông được tự do, ông có thể đi ra, ông thông thả để rồi ông đi tiếp tục cuộc hành trình, ông hầu việc Chúa, ông rao giảng phúc âm của Chúa. Nhưng mà Chúa đã đặt để ông ở tại đây. Chúa ban cho chúng ta một chỗ ở để tự... Chúa không có ban cho chúng ta một chỗ ở để chúng ta tự do. Chúng ta không có thể sống một cái đời sống mà chúng ta kiểu là chúng ta muốn sống theo ý của chúng ta. Nhưng mà chúng ta phải đi từng bước một trong sự hướng dẫn của Chúa. Và Chúa đặt chúng ta ở trong chỗ mà chúng ta đang sống đó để chúng ta công bố với mọi người. Chúng tôi đang đứng đây. Chúng tôi là những cơ đốc nhân. Chúng tôi là những người thuộc về Chúa. Chúng tôi đang đứng ở đây. Chúng ta đang sống ở đây. Và như chúng ta đã từng học trong những ngày qua, dầu nó chưa hết, nhưng mà chúng ta thấy nó không ngẫu nhiên để Chúa đặt để chúng ta ở trên đất nước Hoa Kỳ này. Chúng ta sống dưới một cái chế độ mà hà khắc đó, chúng ta nghĩ rằng chúng ta ra khỏi và chúng ta vào bên đây chúng ta được tự do. Nhưng mà không, thưa quý vị và anh chị em, Chúa vẫn đặt chúng ta đúng chỗ ở trong thánh ý của Ngài. Và chúng ta cũng cần phải đứng lên và chúng ta công bố với người khác là chúng tôi đang đứng đây. Đời sống của chúng ta phải bày tỏ ra cho người khác biết rằng chúng ta đang đứng ở trong chỗ mà chúng ta đem cái nguồn phước cho người khác. Chúng ta thấy hai cái phương diện trái ngược ở đây. Một mặt đó là gì? Có những người họ đang ngủ mê với ông người đài lao này. Ông người đài lao này ngủ mê. Và chúng ta cần phải là những người đứng lên và tiếp tục đứng ở trong chỗ Chúa cho chúng ta cái chỗ đứng đó. Cái chỗ đứng chúng ta đang đứng đúng đó, chúng ta phải tiếp tục đứng cho đến khi mà chúng ta làm cho những người khác được tỉnh thức và thấy được sự sống của Chúa ở trong đời sống của chúng ta và họ cũng nhận được sự sống mới. Thì đó là cái điều mà chúng ta cần phải làm. Và cái phương diện thứ hai trong đời sống của ông đài lao là gì? Ông tự hủy diệt đời sống của họ. Nếu chúng ta suy nghĩ một chút xíu về điều này trong cái xã hội mà chúng ta sống ở đây, chúng ta thấy con người ngày hôm nay họ đang đi vào ở trong cái đời sống tự hủy diệt họ. Trong cái nếp sống của họ, trong cái cách sống của họ mà chúng ta thấy dựa trên lời Chúa, đó là những cái con đường mà họ đi đến cái con đường, cái chỗ là tự họ hủy diệt họ. Và chúng ta phải là những người đứng đúng chỗ để cho người khác thấy rằng chúng tôi đang đứng đây nè, đừng có hủy diệt đời sống anh em nữa. Đừng có gọi là ngủ mê nữa, nhưng mà hãy thấy cái đời sống của chúng tôi. Chúng tôi vẫn còn đứng đây, chúng tôi vẫn còn bảo đảm cho anh cái sự sống. Và đó là điều mà ông Paulo ông đã nói ở đây trong câu 28. Cho nên một cái thói quen đúng trong đời sống của chúng ta, đặt vào trong một cái chỗ đứng đúng, nó sẽ có một cái ảnh hưởng lớn lao ở trên cộng đồng những người chưa được cứu. Và họ cũng sẽ được cứu như chúng ta. Họ sẽ được có một cái đời sống mới như chúng ta. Và đó là cái điều mà chúng ta thấy ở trong câu gốc mà chúng ta đọc, đó là để họ thấy các việc lành của các ngươi. Có nhiều người đang ngủ mê, có nhiều người không thấy được nếp sống của cơ đốc nhân. Nhưng mà nếp sống của chúng ta phải được bày tỏ ra. Nếp sống của chúng ta, sự sáng của chúng ta phải được soi ra ở trước mặt những người khác. Sự sáng của chúng ta phải soi cho đến lúc nào đó mà những con mắt mà đang dụi dụi, đang còn mê ngủ đó phải được mở ra và thấy sự sống của Chúa, thấy sự sáng của Chúa trong đời sống của chúng ta. Thì khi đó chúng ta mới có thể tiếp tục bước đi ở một cái bước kế tiếp. Đó là một cái siêu điệp đúng, một thói quen đúng, một cái chỗ đứng đúng và một cái siêu điệp đúng. Đó là cái điều thứ ba. Điều thứ ba đó là một siêu điệp đúng. Lắm khi chúng ta có một cái thói quen đúng ở trong đời sống của mình, nhưng mà chúng ta bỏ trong một cái hộp. Lắm khi chúng ta có một cái đời sống đúng, nhưng mà chúng ta chỉ giới hạn ở trong cộng đồng con dân của Chúa. Lắm khi chúng ta có một cái thói quen đúng, nhưng mà chúng ta chỉ giới hạn ở trong gia đình của chúng ta, mà chúng ta không đặt ở một cái chỗ đứng đúng ở giữa cộng đồng của chúng ta. Vì vậy không ai thấy được cái thói quen, không ai thấy được cái nếp sống cơ đốc nhân của chúng ta. Nhưng mà lắm khi chúng ta cũng được Chúa cho mình có một cái nếp sống đúng, đặt chúng ta vào trong một cái chỗ đứng đúng, mà chúng ta cứ đứng như là những người lính, đứng yên lặng vậy. Chúng ta không bao giờ công bố một cái sứ điệp đúng mà Chúa muốn ở đời sống của chúng ta. Dĩ nhiên như tôi nói, một cái thói quen đúng, một cái chỗ đứng đúng của chúng ta, nó cũng sẽ ảnh hưởng rất là lớn ở trên cộng đồng chưa, những người chưa được cứu. Nhưng mà chúng ta cũng cần phải bày tỏ một cái sứ điệp đúng. Bởi vì công vụ đoạn 4 câu 12 nói không có một cái danh nào khác ở dưới trời này để ban cho con người, để con người được cứu. Và chúng ta phải tin chắc điều này. Vì vậy chúng ta phải công bố một cái sứ điệp đúng mà Chúa muốn ở trên đời sống của chúng ta. Một sứ điệp đúng. Câu 31 ông Phaolô nói gì? Hai người trả lời, chứ không phải là Phaolô. Câu 31 hai người trả lời rằng hãy tin Đức Chúa Giêsu thì ngươi và cả nhà ngươi được cứu. Chúng ta phải công bố cái sứ điệp là tin Đức Chúa Giêsu. Ngày hôm nay nếu chúng ta đi ra chúng ta làm chứng, hay là từng tới chúng ta đi ra làm chứng, chúng ta sẽ nói gì về cái sứ điệp mà Chúa muốn ở trên đời sống của chúng ta công bố cho những người khác? Dĩ nhiên như tôi thường nói đó, chúng ta cũng cần phải có một cái nối kết với những người khác. Chúng ta phải dùng gọi là thời sự chút xíu để chúng ta nói kết với những người chưa được cứu. Nhưng mà lắm khi, lắm người đưa thời sự để nối kết với họ, nhưng mà cuối cùng thì rồi thời sự nó chấm dứt thời sự, mà không có một cái sứ điệp đúng nào ra từ lời của Chúa hết. Và người đó không có được phục hưng, người đó không có được cứu, người đó không có được sự tái tạo mới. Chúng ta phải công bố Đức Chúa Giêsu Christ là trọng tâm của sứ điệp mà chúng ta rao. Đức Chúa Giêsu Christ phải là trọng tâm của sứ điệp mà chúng ta rao báo cho những người chưa được cứu, để họ có được sự phục hưng, họ có được cái đời sống mới. Sứ điệp rất là đơn giản, nhưng mà nó có tác động mạnh mẽ để phục hồi lại sự sống mới của người chưa mất. Và nếu chúng ta không làm điều này, chúng ta chỉ nói thời sự, chúng ta chỉ nói dông dài, hay là có nhiều người khi đến và biết một người đối tượng của mình là một tôn giáo khác thì nói về cái tôn giáo đó, và cuối cùng chỉ nói về cái tôn giáo đó mà thôi. Nhưng mà sứ điệp đúng phải tập chú vào Chúa Giêsu Christ. Và trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 3 và câu 4, đây là cái sứ điệp mà chúng ta cần phải biết, phải hiểu để chúng ta công bố cho những người chưa được cứu. Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 3 và 4 nói như thế này: vả trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh, Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh. Đó là sứ điệp mà chúng ta cần phải công bố cho những người chưa được cứu. Đó là sứ điệp, đó là tin lành mà chúng ta cần phải nói. Đây là một sứ điệp đúng mà chúng ta cần phải rao báo. Chúng ta nói bất cứ điều gì để chúng ta có thể nối kết những người chưa được cứu, nhưng mà tập chú lại, chúng ta phải đi thẳng vào Chúa Giêsu Christ. Ngài đã chết ở trên thập tự giá vì tội lỗi chúng ta, không ai không có tội hết. Và Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh, Ngài bị chôn, Ngài đến ngày thứ ba Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh. Và có thể nói đây, hai câu Kinh Thánh này nó tóm lại tất cả những cái điều mà tin lành của Chúa được phô bày ra. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có thể biết được những điều mà Chúa nhắc nhở buổi sáng hôm nay, để rồi mình có thể đem cái sự phục hưng đến cho những người cần sự phục hưng, đem đến cái sự sống mới cho những người cần sự sống mới là những người chưa được cứu. Chúng ta có sự phục hưng ở trong đời sống của mình, có sự phục hưng trong cộng đồng con dân Chúa, nhưng mà sự phục hưng trọn vẹn nó phải lan tỏa ra đến những người chưa được cứu nữa, thưa quý bà cha. Và nếu chúng ta chỉ đứng lại ở trong cộng đồng con dân Chúa thì sự phục hưng chưa được trọn vẹn. Chúng ta nhờ ơn Chúa, như tôi nói bài giảng của sáng hôm nay, nó cũng một phần nhắc nhở chúng ta trong tuần tới. Chúng ta cần phải có một cái thói quen đúng, cái nề nếp đúng ở trong đời sống theo Chúa của chúng ta. Và đây là cái điều rất là quan trọng. Nếu chúng ta có một cái sứ điệp đúng mà cái đời sống của chúng ta, cái thói quen của chúng ta nó không phù hợp đó, thì chúng ta không thể nào nói một sứ điệp mà người ta nghe. Chúng ta không thể nào nói một cái sứ điệp mà đem đến cái sự sống mới cho người khác được, nếu cái thói quen, cái nề nếp của chúng ta, cái cách nói của chúng ta không thành thật, cái đời sống của chúng ta không bày tỏ được cái sự sáng, sự sống của Chúa trong đời sống của mình đó, thì quý vị đừng có mong mà mục sư hay là ông mục sư Thomas Steven đến đây bao nhiêu cái cuộc huấn luyện y cũng không có thể nào đem cái người đó vào trong sự sống mới của Chúa hết. Nếu đời sống của chúng ta, thói quen của chúng ta mỗi ngày không bày tỏ được sự sống của Chúa, đó là điều quan trọng. Và khi đó chúng ta mới có thể nói lời Chúa. Và như tôi nói, chúng ta chỉ cần nói một cách đơn giản về Chúa Giêsu Christ chết trên thập tự giá vì tội chúng ta, và Ngài sống lại để minh chứng Ngài là đấng sống. Nhưng mà cái đời sống của chúng ta phải phù hợp với cái tin lành đó. Còn không, chúng ta sẽ không bao giờ mang đến sự phục hưng cho người khác. Nhưng mà thay vào đó, có thể chúng ta càng dẫn họ đi xa hơn ở trong cái tâm lòng cứng cỏi trong cái sự tin Chúa nữa. Cho nên xin Chúa giúp cho quý cụ, quý bà, cha em và tôi, chúng ta bày tỏ được ba cái một đó, ba cái điều mà chúng ta suy nghĩ buổi sáng nay. Đó là một cái thói quen đúng, hay là một cái nền nếp đúng ở trong đời sống của mình, một cái chỗ đứng đúng. Chúa đặt chúng ta vào trong cái chỗ nào đó thì chúng ta phải tiếp tục đứng, và chúng ta rao báo cho người khác: tôi đang đứng đây, tôi đang rao báo phúc âm, tôi đang bày tỏ sự sống của Chúa ở trong đời sống của tôi ở đây. Và cái thứ ba đó là một cái sứ điệp đúng, phải tập chú vào Chúa Giêsu Christ, phải tập trung vào Chúa Giêsu Christ là điểm chính yếu để nói về sứ điệp của Chúa. Cho nên một lần nữa tôi cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta, để rồi chúng ta có thể sống cho Chúa trong những ngày cuối cùng này, những ngày mà tôi tin chắc rằng Chúa đến thật là gần. Bao nhiêu cái thời triệu mà nó xảy đến chúng ta thấy đó, Chúa không còn xa nữa. Chúng ta cầu xin Chúa cho hội thánh của Chúa có cân phục hơn, cho mỗi đời sống con dân của Chúa có cân phục hơn. Nhưng mà sự phục hưng đó nó cũng phải được lan tỏa ra, như ta nói, lan tỏa ra cho những người chưa được cứu. Chúng ta cùng đứng lên, chúng ta cầu nguyện. Chúa nhắc nhở chúng ta về điều gì trong buổi sáng hôm nay, thì chúng ta đến với Chúa, chúng ta cầu nguyện với Chúa một lời. Có thể Chúa nhắc nhở chúng ta một cái thói quen nào đó ở trong đời sống của chúng ta, mà cái thói quen đó không phải là thói quen đúng, thói quen đó không bày tỏ được sự sống của Chúa trong đời sống của chúng ta. Hay là Chúa đang đặt chúng ta đứng ở trong cái chỗ để chúng ta công bố cho người khác là đây là một gia đình Cơ Đốc nhân đang sống ở trong cái khu vực này, mà chúng ta không đứng thẳng lên để làm chứng cho Chúa. Hay có ai đó hỏi chúng ta tin lành là gì thì chúng ta lại lãng qua những chuyện khác và chúng ta trả lời những chuyện khác. Xin Chúa giúp cho chúng ta mỗi người chúng ta cầu nguyện, xin Chúa giúp để mình không chỉ đem sự phục hưng vào trong hội thánh của Chúa ở tại đây, nhưng mà cũng đem sự phục hưng, đem sự sống mới đến cho đồng bào của chúng ta nữa. Kính lạy Chúa Giêsu Christ, là Đấng đã yêu chúng con bằng tình yêu đời đời của Ngài. Và Ngài hứa với chúng con, Ngài yêu những kẻ trong thế gian thì Ngài yêu cho đến cuối cùng. Cho nên chúng con cảm ơn Chúa vì tình yêu đời đời của Ngài. Cảm ơn Chúa vì sự sống mới Chúa ban cho chúng con từ khi chúng con tiếp nhận Ngài. Chúa ơi, còn biết bao nhiêu người cần sự sống mới của Chúa, cần sự tái tạo mới của Chúa ở trong vòng đồng bào của chúng con. Mà lắm khi chúng con thờ ơ, chúng con chỉ lo đến những công việc của chúng con, chỉ lo đến nội bộ của chúng con, nhưng mà ít khi chúng con suy nghĩ đến những người này. Xin Chúa nhắc nhở chúng con trong buổi sáng hôm nay, để rồi dầu chúng con không nói được sứ điệp của Chúa cho những người hư mất, thì xin Chúa cũng giúp cho chúng con có thể sống cho Chúa trong nếp sống của chúng con, thói quen đúng của chúng con khi gặp những thách thức, gặp những trở ngại, gặp những khó khăn, để người khác có thể thấy sự sống của Chúa trong cuộc đời của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Và nguyện xin Chúa cho chúng con có môi miệng dạng dị để chúng con có thể nói về Chúa, nói về tình yêu của Chúa, nói về sự chết, sự sống lại của Chúa cho cuộc đời của chúng con, nói về việc Chúa đã làm ở trong cuộc đời của chúng con cho những người chưa được cứu nữa, để họ cũng kinh nghiệm được sự tái tạo mới, sự sống mới ở trong cuộc đời của họ như chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Nguyện xin Chúa một lần nữa đến với hội thánh của Chúa, dẫn đưa chúng con đi trong tuần mới này, trong ơn lành của Chúa, trong sự sống mới của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con giao phó mọi sự trong tay Chúa và hết lòng cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời thánh đồng an toàn.